vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người Ngai Vàng Vua David Tổ Tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và chiêu đãi người sẽ vô cùng vô tận.
Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vỡ chồng.
Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Đấng Thần sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kia Isa-vê chỉ họ bà, tuổi đã già thì nay đã mang thai, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.
Ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin. Lịch Roma đã mừng lễ ngôi lời nhập thể với danh hiệu gọi từ xa xưa là truyền tin của Chúa. Nhưng lễ này từ xưa và hiện nay vẫn là lễ mừng Chúa Kitô và mẹ Ngài. Ngôi lời đã trở thành con của Đức Maria và Đức Maria trở thành mẹ Chúa Trời. Việc truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và cuộc nhập thể của Chúa Giê-xu là một mầu nhiệm duy nhất. Từ hơn 4.000 năm, loài người mong chờ Đấng Cứu Thế. Nay giờ đã đến, Đấng Cứu Tinh nhân loại đã đầu thai trong lòng Đức Maria. Để chuộc tội loài người xúc phạm đến Chúa, phải có công cuộc đền bồi của Chúa Con. Con Thiên Chúa bỏ trời cao, mặc lấy thân xác con người, trở nên con người để chuộc tội cho muôn người. Chính Chư Thần Gabriel đã được Thiên Chúa sai đến để hỏi ý kiến Đức Mẹ. Và Sứ Thần đã nhận được lời đáp trả thuận tình, tín thác từ phía con người, khác với thái độ nghi ngờ của Eva xưa. Biến cố này tuy diễn ra thầm kín giữa Sứ Thần và mẹ Maria, nhưng đã mang đến cho toàn thể nhân loại một niềm vui lớn lao trọng đại. Vì từ nay, họ không còn phải sống trong tối tăm tội lỗi của kiếp nô lệ. Lễ truyền tin nhắc lại hai tiếng xin vâng, cứu rỗi của ngôi lời nhập thể. Lúc bước vào đời đã nói: Lạy Thiên Chúa, này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa. Giô-thái chương 10 câu 7 và Thánh Vịnh 39 câu 8 đến câu 9. Lễ này cũng kính nhớ giây phút khởi đầu của ơn cứu chuộc, với sự kết hợp chặt chẽ, bất khả phân ly giữa thiên tính và nhân tính trong một ngôi lời. Lời hứa cứu độ đã được thực hiện nơi người con đến để thi hành thánh ý Thiên Chúa, nơi người mẹ sẵn sàng cộng tác theo lời Sứ Thần truyền. Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời đó, bà rất bối rối và tự hỏi: lời chào như vậy có ý nghĩa gì? Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế người con sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Bây giờ Đức Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Luca chương 1 câu 28 đến câu 38. Thưa anh chị em và các bạn, với hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ, ngôi lời, ngôi hai đã nhập thể. Biến cố cứu rỗi này kết hợp bởi hai lời xin vâng từ đời đời của ngôi Con Thiên Chúa, xin đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tiếng xin vâng trong thời gian của Đức Maria sẵn sàng cộng tác như lời thiên thần truyền. Thời cứu độ đã đến, Thiên Chúa đã làm người để cứu chuộc con người. Ơn cứu độ được ban phát cho loài người. Thấp hèn đã được cao cả lãnh lấy. Yếu đuối được sức mạnh đón nhận. Và tử tất được vĩnh cửu tiếp nhận. Để trả nó cho loài người chúng ta, bản tính bất hoại đã liên kết với bản tính khả thụ, khiến vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, tức là con người Giê-xu Ki-tô, vừa có thể chết theo bản tính nhân loại, vừa không thể chết theo bản tính Thiên Chúa, làm cho việc cứu chữa chúng ta hoàn toàn thích hợp. Thưa anh chị em và các bạn, về phía Đức Ki-tô, phụng vụ phong phú vô tận của cả Đông Phương lẫn Tây Phương đều ca tụng lễ trọng này như là lễ tưởng niệm tiếng Fiat, có giá trị cứu rỗi của ngôi lời nhập thể đã vào trong trần gian, đồng thời cũng để tưởng niệm bắt đầu của công cuộc cứu chuộc và hiệp nhất mật thiết, bất khả phân ly giữa thiên tính và nhân tính trong ngôi vị độc nhất của ngôi lời. Về phía Đức Maria, lễ này được coi là lễ của Eva mới. Người trinh nữ vâng phục và trung tín đã nhờ tiếng Fiat đại độ của mình và nhờ phép Chúa Thánh Thần trở nên mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ thật loài người. Đồng thời, Đức Maria cũng là đại diện cho dân tộc mình, cho toàn thể nhân loại trả lời bằng tiếng thưa vâng. Chức Thiên Mẫu là mầu nhiệm trọng tâm trong cuộc đời của Đức Maria. Tất cả mọi mầu nhiệm và ân sủng khác đều bắt nguồn từ đấy và cũng hướng vào đấy. Lịch phụng vụ Roma lấy lại danh xưng lễ truyền tin để gọi lễ ngôi lời nhập thể có lý do chính đáng, nhưng trước sau vẫn là lễ chung của Đức Kitô và Đức Trinh Nữ. Lễ của ngôi lời làm con Đức Trinh Nữ và lễ Đức Trinh Nữ là mẹ Thiên Chúa. Lễ công bố ngày sinh của Chúa đã được mừng kính ở Giáo hội Đông Phương từ khoảng năm 550 vào ngày 25 tháng 3. Giáo hội Latin mãi cho đến thế kỷ thứ 7 mới chấp nhận thánh lễ này, lễ truyền tin ngày 25 tháng 3. Thưa anh chị em và các bạn, đến lượt chúng ta là những kẻ hưởng nhờ hồng ân cứu chuộc, chúng ta cũng cần tiếp nối một lời xin vâng để trở thành thân nhân của Chúa. Đây là đường nhập thể của sự sống vĩnh cửu, nơi mỗi người biết đón nhận tin vui cứu độ. Và anh chị em mình là những con người tốc độ lòng Chúa thương xót, đi vào con đường thương xót, lại đi vào con đường xin vâng. Con đường tín thác là con đường xin vâng. Như mẹ Maria đáp tiếng xin vâng, hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, dù không biết nó như thế nào, không biết nó xảy ra làm sao, không hề biết, không thắc mắc, mà chỉ thi hành đón nhận. Vì trí khôn của con người làm sao hiểu được mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, trí khôn của con người làm sao hiểu được là Thiên Chúa cho Đức Trinh Nữ thụ thai con một Thiên Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Một người phụ nữ đồng trinh mà mang thai làm sao hiểu được, nhưng vẫn xin vâng. Tín thác là như vậy. Nhưng khi mình đi vào con đường tín thác mà mình cứ đòi mọi sự nó rõ ràng, mọi sự nó phải hanh thông, mọi sự nó phải được hiểu biết. Thưa anh chị em, có những chuyện duy lý, ta sẽ cảm thấy bế tắc, cảm thấy bối rối, cảm thấy hoang mang, và đôi khi mất cả đức tin nữa, nếu mình cứ dựa vào lý trí của con người. Nhưng đồng thời Chúa cũng cho mình có lý trí để mình không bị mù quáng, không bị mê tín. Ta tìm hiểu, ta suy nghĩ, ta cầu nguyện, rồi xin Chúa soi sáng, xin Chúa bù đắp cho những gì mà lý trí, sức tự nhiên của con người chúng con không thể hiểu nổi. Như Thánh nữ Faustina, mặc dù được Chúa Giêsu đích thân hiện ra và trao cho sứ mạng là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, mà đi làm công cuộc ấy bị nghi ngờ, bị chống đối, bị phản đối đến mức độ mà Satan nó bảo: mày thấy chưa, một đàng thì Chúa bảo mày đi loan truyền lòng thương xót Chúa, một đàng thì Chúa làm cho từ bề trên đến chị em chẳng ai tin lời mày nói, vậy thì mày còn làm cái công việc đó làm cái gì? Và chúng ta ngày hôm nay đôi khi mình cũng gặp bế tắc như thế. Một đàng mình lãnh sứ mạng của Chúa, tôi lãnh sứ mạng của Chúa đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nhưng mà vẫn bị phản đối, vẫn bị chống đối, vẫn bị nghi ngờ, vẫn bị gièm pha, vẫn bị chê bai. Thì lúc đó, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường tín thác. Con đường tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để biết rằng dẫu cho có thế nào thì Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót vẫn luôn ở với ta. Dẫu cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, dẫu cho có ai nghi ngờ, ai hiểu lầm, ai chống đối, thì Chúa vẫn luôn ở bên ta. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina: đừng sợ hãi vì ta ở bên con. Như là nói với Đức Maria: hỡi Maria, đừng sợ vì Thiên Chúa ở cùng bà. Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. Anh chị em có nhận thấy mình có phúc không? Mình có phúc khi mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mình có phúc khi mọi người hoang mang, bối rối, lo sợ, thắc mắc, rồi đủ thứ, còn ta vẫn cứ bình chân như vậy, vẫn cứ bước đi trong thương xót. Mấy anh chị em và các bạn cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, anh chị em mở trang 89, bài số 41, xin vâng theo mẹ, của nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Chúng ta cùng đứng lên hướng về mẹ Maria với tâm tình sốt mến và nói với mẹ: xin mẹ cho con biết đáp tiếng xin vâng. Như mẹ, dù thành công hay thất bại, dù chuyện vui hay chuyện buồn, con vẫn luôn đáp tiếng xin vâng, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, lúc thành công hay thất bại, lúc thư thái hay lúc vất vả, lúc được hiểu hay lúc bị nghi ngờ, trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, con vẫn luôn đáp tiếng xin vâng, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mẹ đã xin vâng, con theo mẹ con cũng xin vâng. Suốt một đời mẹ đã xin vâng, suốt một đời con cũng xin vâng. Xin vâng, lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, trọn đời con luôn mãi xin vâng. Xin vâng, lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, trọn đời con luôn vững tin theo mẹ. Xin vâng, xin vâng. Ngày 26 tháng 3, Thánh Luther. Thánh Luther sinh ở Bắc Âu vào thế kỷ thứ 8. Sau nhiều năm học hành vất vả, Ngài được thụ phong linh mục. Luther bắt đầu đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Luther rất lấy làm vui sướng khi được chia sẻ những điều Ngài đã học biết về Thiên Chúa cho mọi người. Nhiều người ngoại giáo được ơn trở lại và đời sống của các Kitô hữu được cải thiện. Thánh Luther cũng xây cất nhiều nhà thờ và tu viện. Rồi đột nhiên, những người man rợ, cũng gọi là những người sắc sông, đến tấn công xứ sở của Thánh Luther và đuổi các linh mục đi. Dường như thể tất cả mọi việc Luther đã làm đều ra thất bại. Nhưng thánh nhân không chịu bỏ cuộc. Trước hết, Luther tìm một nơi an toàn cho các môn đệ của mình. Sau đó, Luther tới Roma để bàn hỏi với Đức Thánh Cha về việc Ngài sắp làm. Hơn 3 năm trời, Thánh Luther sống như một đan sĩ tốt lành thánh thiện trong đan viện Benedicto. nhưng Luther không quên được những người dân sống nơi quê hương của ngài. Vừa khi về tới đất nước, Thánh Luther tiếp tục lại công việc. Thánh nhân gắng sức hoạt động và đã làm cho nhiều người sắc sông ngoại giáo ăn năn trở lại. Khi được tấn phong giám mục, Thánh Luther đã làm gương sáng đặc biệt hơn về lòng mộ đạo và tâm hồn hào hiệp quảng đại. Lần kia, những người ghen ghét Luther tố cáo ngài với vua Sa-mát. Nhà vua cho triệu Luther đến hoàng cung để ngài tự biện hộ cho mình. Luther vâng lời đến hoàng cung. Ngày hôm sau, khi nhà vua cho gọi ngài, Luther nói rằng sau khi cầu nguyện xong thì sẽ đến ngay. Thoạt đầu vua Sa-mát tỏ vẻ giận dữ, nhưng Thánh Luther giải thích rằng mặc dù ngài rất tôn trọng đức vua, nhưng ngài phải kính trọng Thiên Chúa trước hết. Luther nói: Tâu đức vua, xin đừng nổi giận với hạ thần, vì chính đức vua đã bảo hạ thần phải luôn luôn dành cho Thiên Chúa phần ưu tiên mà. Đứng trước câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, nhà vua nhận biết rằng Luther rất thánh thiện. Từ đó trở đi, vua Sa-mát tỏ ra rất khâm phục và quý mến Luther. Thánh Luther qua đời ngày Chủ nhật lễ lá năm 809. Thánh nhân đã làm trọn bổn phận của ngài trong việc tôn thờ Thiên Chúa cho tới khi nhắm mắt lìa đời. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Luther đã dồn hết sinh lực của mình để phục vụ ơn kêu gọi linh mục. Chúa Giê-xu đã dùng thánh nhân để đem nhiều người tới gần Thiên Chúa hơn. Đọc qua tiểu sử Thánh Luther, chúng ta có thể năng cầu xin Chúa Giê-xu giúp các linh mục, giúp chúng tôi sống thánh thiện và quảng đại như Thánh Luther. Một điều mà tôi thấy cuộc đời của Thánh Luther đáng để mình học hỏi, đấy là ngài rất vui sướng khi được chia sẻ những điều mà ngài học biết về Thiên Chúa cho mọi người. Vui sướng chia sẻ những điều mình biết về Thiên Chúa cho mọi người. Chúng ta hãy vui sướng chia sẻ những điều mình cảm nhận về lòng thương xót Chúa cho mọi người. Hãy mạnh dạn mà nói. Có những người khi nói động đến lòng Chúa thương xót là bỏ vấn đề này tế nhị và phức tạp, không dám nói động đến, không dám để tượng Chúa lòng thương xót trong cộng đoàn hay trong nơi mình sinh sống làm việc, rồi cũng không dám rao giảng, không dám nói đả động gì đến lòng Chúa thương xót. Tại sao như thế nhỉ? Tại sao lại sợ? Tại sao lại ngại nhỉ? Tại sao lại cảm thấy không thoải mái khi nói về lòng Chúa thương xót? Nói về tiền bạc, nói về công ăn việc làm, nói về đủ thứ, cái nào cũng có thể nói được. Nói về hoạt động tông đồ gì cũng nói được, nhưng mà nói động đến lòng Chúa thương xót thì lại né tránh, lại ngại ngùng. Là sao vậy? Còn Luther vui sướng khi nói những điều học biết về Thiên Chúa cho mọi người, và nhiều người ngoại giáo được ơn trở lại, đời sống Kitô hữu được cải thiện. Ngày hôm nay cũng thế, khi nghe biết, nghe nói, nghe giảng về lòng Chúa thương xót, nhiều người ngoại giáo đã được ơn trở lại, và đời sống của nhiều người Kitô hữu được cải thiện. Từ ngày con nghe biết về lòng thương xót Chúa, con cảm thấy tâm hồn mình bình an. Từ ngày con nghe biết về lòng thương xót Chúa, con biết quan tâm đến người khác, con biết chia sẻ cho người khác, con biết sống quảng đại hơn, không ích kỷ lo cho bản thân mình nữa. Từ ngày được biết về lòng thương xót Chúa, con thấy hạnh phúc vì con là tội lỗi, nhưng được Chúa thương, được Chúa xót, được Chúa thứ tha, cảm thấy bình an. Và tại sao ta không mạnh dạn loan truyền rao giảng cho mọi người? Chúa nói tất cả mọi người Kitô hữu có bổn phận phải loan truyền lòng thương xót Chúa, không chỉ là linh mục mà thôi. Mà dĩ nhiên linh mục anh em chúng tôi thì trách nhiệm càng nặng hơn nữa. Chúa nói với thánh nữ Faustina: con hãy nói với các linh mục, hãy loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, để mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa mà được cứu độ. Làm sao họ biết lòng thương xót Chúa nếu không có ai loan báo, không có ai rao giảng, không có ai loan truyền? Mà làm sao được loan báo, được loan truyền, được đi rao giảng nếu không được sai đi? Mà chính Chúa đã sai chúng ta đi, tất cả mọi người Kitô hữu. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong dịp bế mạc Đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới cũng ra hiệu triệu là tất cả mọi người Kitô hữu phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng là giáo hội phải coi đây là một nhiệm vụ cấp bách, khẩn thiết và quan trọng, đó là loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi một điểm, đấy là khi Luther làm tất cả những điều tốt lành như thế, đang thành công như thế, thì người man rợ sắc sông đến tấn công xứ sở của Thánh Luther và đuổi các linh mục đi, dường như thể tất cả mọi việc Luther làm đều ra thất bại. Dường như tất cả những vất vả, những gì mình khổ công gây dựng thành công cốc hết, tan tành mây khói hết. Cũng có lúc Chúa nói với thánh nữ Faustina, công cuộc lòng thương xót Chúa cũng có lúc dường như là bị thất bại, dường như là bị bế tắc, dường như là không thể tiến hành được. Nhưng sẽ có lúc mọi người sẽ nhận biết vinh quang lòng thương xót Chúa. Mọi người sẽ thấy công cuộc này bùng lên, lan tỏa mạnh đến mọi người. Chúa cho phép những sự dữ nó xảy đến, những thử thách nó xảy đến. Chúa nói ta cho phép ma quỷ sự dữ nó cản trở công cuộc này, để thử thách lòng tín thác của những người tin vào lòng thương xót Chúa như thế nào. Nếu mình tín thác tuyệt đối, kiên trì, kiên nhẫn, bám chặt lấy lòng thương xót Chúa, thì những khó khăn, những thử thách ấy sẽ qua đi. Như là thánh Luther không có chịu bỏ cuộc, tìm một nơi an toàn cho các môn đệ của mình, sau đó tới bàn hỏi với Đức Thánh Cha về việc Ngài sắp làm. Trong hơn 3 năm trời mài dao luyện kiếm, hơn 3 năm trời nhẫn nhục, cũng như chúng tôi cũng có lúc 3 năm phải nằm gai nếm mật. Anh em đi theo lòng thương xót Chúa còn nhớ 3 năm mình phải trong hầm trú ẩn dật, rồi phải rao giảng trong những nơi thật là kín đáo, rồi phải né tránh mọi người, phải chịu bao nhiêu là thử thách, nhục nhã ê chề, nhưng mà vẫn kiên tâm không bỏ cuộc. Như anh em còn ngồi đây với chúng tôi, đang nghe chúng tôi nói, đây là những người mà kiên quyết suốt cả 10 năm trời, những khó khăn thử thách vẫn không bỏ cuộc. Có khi làm xong hết thành, dường như là thành công rồi, chốc bỗng chốc tan thành mây nước. Rời giáo điểm tin mừng về trung tâm mục vụ, chúng tôi cũng thấy chuyện đó. Nhưng mà Chúa làm nhiều điều lạ hơn nhiều, hơn những gì con người có thể tưởng tượng được, hơn những gì sức con người có thể làm được. Chúng tôi chỉ là những kẻ bất toàn, chỉ là những kẻ yếu đuối, chỉ là những người bất xứng, không là gì. Anh em chúng tôi đều là những tội nhân, đều là những người được Chúa sai đi, những người thợ mà thứ 11, những người thợ mà không biết làm gì, đứng ngoài đường và thôi vô đây mà làm đi. Rồi Chúa dùng những cái bất toàn ấy, những cái yếu đuối, những cái vụng về vụng dại ấy, để cho mọi người thấy được quyền năng của Chúa. Như Thánh Phaolô nói, những gì con người cho là khờ dại, là điên khùng, lại là sự khôn ngoan, lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Và Chúa nói với Faustina rằng là khi con gặp những thất bại như vậy, gặp những khó khăn thử thách như vậy, thì con biết là con đang đi đúng đường. Và con gặp những thất bại, những khó khăn như vậy để con thấy rằng công cuộc này là của ta, hoàn toàn bàn tay của ta, không có gì của con trong đó, để mà hãnh diện, để mà hãnh tín. Thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi xác tín như vậy và mời gọi anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta cầu nguyện cho nhau để luôn trung tín với ơn gọi loan truyền lòng thương xót Chúa, để mạnh dạn tiến bước, bước đi trong thương xót, mặc dù khó khăn, mặc dù thử thách, mặc dù gian truân, vẫn tin được rằng là có Chúa ở cùng ta. Amen.